Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hơn 100 sự kiện sẽ diễn ra tại lễ hội thời trang Melbourne năm 2024. Hơn 100 sự kiện sẽ giới thiệu các nhà thiết kế xuất sắc ở Victoria tại lễ hội thời trang Melbourne năm 2024. Trong khuôn khổ của chương trình kéo dài 15 ngày nhằm tôn vinh các nhà thiết kế ở địa phương nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks đã cùng với giám đốc điều hành lễ hội thời trang Melbourne Carola Raff-Smith công bố thông tin chi tiết về sự kiện thời trang tiêu dùng lớn nhất nước Úc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm sau. Dự kiến, chương trình sẽ có sự góp mặt của hơn 80 nhà thiết kế thời trang trong 12 buổi trình diễn ở tòa nhà triển lãm hoàng gia khu vực trung tâm Melbourne. Đêm khai mạc sẽ bắt đầu với màn trình diễn của các nhà thiết kế đương đại người Úc bao gồm Martin Grant, Angali và Victoria Bloodworth. Chương trình cũng sẽ bao gồm một sàn catwalk dành riêng cho các nhà thiết kế Everybody Denim và Jane Gerdy, những người đang tìm cách giảm thiểu tác động của thời trang đến môi trường. Thị trường nhà ở đắt đỏ nhất nước Úc sẽ có mức giá hợp lý hơn một chút sau đợt tái phân vùng với quy mô lớn nhất ở Sydney trong nhiều thập kỷ. Mặc dù cách phân chia các khu vực không có sự thay đổi, nhưng mật độ dân cư trên toàn bang New South Wales sẽ đông hơn do mục tiêu của chính quyền bang là xây dựng 112.000 căn nhà trong 6 năm tới. Trong số những thay đổi được đưa ra, tất cả các khu dân cư có mật độ dân số thấp ở New South Wales sẽ được phép xây dựng nhà song lập, trong khi các khu dân cư ở khu vực đô thị sẽ được phép xây dựng sân thượng, townhouse và khu chung cư 2 tầng. Hiện nay, chỉ có 2 trong số 32 kế hoạch phát triển do Hội đồng thành phố Sydney điều hành cho phép có sân thượng và khu chung cư 2 tầng ở các khu dân cư có mật độ thấp. Trong khi hầu hết các khu vực có mật độ dân số trung bình ở Sydney đều cấm xây dựng các tòa nhà chung cư ở mọi quy mô. Đề xuất của chính quyền bang New South Wales cũng sẽ cho phép các khu chung cư cao từ 3 đến 6 tầng trong phạm vi 800 mét tính từ khu trung tâm trung chuyển và trung tâm thị trấn ở các khu vực có mật độ dân số trung bình. Chính quyền bang Victoria đang đưa ra các mục tiêu hàng đầu thế giới nhằm giảm phát thải và giảm tiền điện, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Victoria và tạo ra hàng chục ngàn việc làm. Giám đốc phụ trách hành động về khí hậu, bà Lily D'Ambrosio, mới đây đã đưa ra dự luật sửa đổi luật pháp về năng lượng và biến đổi khí hậu, mục tiêu lưu trữ và năng lượng tái tạo năm 2023, chính thức đưa vào luật pháp mục tiêu mới của Victoria là tạo ra 95% năng lượng tái tạo vào năm 2035. Hãng tin Premier cho hay, dự luật sẽ quy định các mục tiêu giảm phát thải hàng đầu thế giới của Victoria nhằm cắt giảm lượng phát thải ở mức 45-50% so với năm 2005 và tiếp tục giảm tới 75-80% vào năm 2035. Dự luật cũng đưa ra thời hạn đạt được mức phát thải ròng bằng không là từ năm 2045 đến năm 2050, củng cố vị thế hàng đầu của Victoria trong hành động vì khí hậu toàn cầu. Những mục tiêu này được xây dựng dựa trên những thành công trước đây, khi tiểu bang đã cắt giảm gần 1/3 lượng khí thải kể từ năm 2005 và cắt giảm lượng khí thải nhiều hơn bất cứ bang nào khác kể từ năm 2014. Dự luật cũng đề xuất luật hóa các mục tiêu lưu trữ năng lượng của Victoria để đạt được công suất lưu trữ năng lượng ít nhất 2,6 GW vào năm 2030 và ít nhất 6,3 GW vào năm 2035. Và mục tiêu điện gió ngoài khơi đạt ít nhất 2 GW vào năm 2032, 4 GW vào năm 2035 và 9 GW vào năm 2040. Những mục tiêu này ước tính sẽ đóng góp khoảng 9,5 tỷ đô la cho nền kinh tế và tạo ra khoảng 59.000 việc làm từ nay cho đến năm 2035. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang đã được kêu gọi tăng thêm mức thanh toán phúc lợi, trong khi một nghiên cứu mới đây cho thấy phần lớn người dân không thể sống nhờ vào mức thanh toán của chương trình trợ cấp JobSeeker. Nghiên cứu của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc và Đại học New South Wales cho thấy 62% người dân cho rằng các chính sách của chính phủ đã góp phần gây ra tình trạng nghèo đói. Trong số 2.000 người được khảo sát, 58% người được hỏi cho biết họ không thể sống nhờ vào tiền trợ cấp JobSeeker, trong khi chỉ 23% người được hỏi cho biết họ có thể trang trải cuộc sống bằng khoản thanh toán này. Mức tối đa của trợ cấp JobSeeker đối với những người độc thân không có con là 53,51 đô la một ngày, có nghĩa là chưa tới 750 đô la mỗi 2 tuần, và mức trợ cấp 57,32 đô la một ngày đối với những người trên 55 tuổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng 76% người được hỏi cho rằng tiền trợ cấp là quá ít và cần phải tăng lên. Quyền giám đốc điều hành Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc, bà Edwina McDonald nói rằng, những phát hiện này cho thấy chính phủ nên cung cấp khoản hỗ trợ tài chính nhiều hơn đối với những người nhận trợ cấp. Một chuyên gia về nhà ở đã cảnh báo rằng thị trường bất động sản tại Úc có thể sẽ bị phân mảnh vào năm tới, trong bối cảnh giá nhà tăng trở lại trên cả nước, và một báo cáo mới đây cho thấy chỉ riêng giá nhà có thể sẽ tăng tới 4%. Báo cáo triển vọng thị trường bất động sản mới nhất của công ty Broadcast cho thấy giá bất động sản của Úc có khả năng sẽ tăng từ 1% đến 4% sau khi tăng trưởng liên tục vào năm 2023. Giá nhà ở Sydney dự kiến sẽ tăng từ 2% đến 5%, mặc dù tốc độ chậm hơn so với năm nay. Báo cáo dự đoán rằng mức tăng giá nhà đất lần lượt sẽ là từ 5 đến 8% ở Perth, từ 4 đến 7% ở Adelaide và từ 3 đến 6% ở Brisbane. Ông Michael Yanni, người sáng lập công ty tư vấn địa ốc Metropole Property Strategies, cho biết thị trường bất động sản ở Brisbane và Perth sẽ hoạt động tốt hơn các thị trường khác, trong khi các khu vực hẻo lánh sẽ hoạt động kém hơn. Ông Yanni cho rằng dân số tăng đáng kể vào thời điểm không có đủ nhà ở mới được xây dựng sẽ khiến cho giá nhà tăng cao. Sự thiếu hụt trầm trọng này sẽ gây áp lực tăng giá nhà mới và tiền thuê nhà trong suốt năm 2024. Một thỏa thuận đào đường hầm trị giá hàng tỷ đô la đã được ký kết trong khuôn khổ của dự án đường sắt ngoại ô Melbourne. Nhưng hiện chưa rõ những người nộp thuế sẽ phải đóng bao nhiêu tiền thuế nếu dự án lớn này được thực hiện. Hãng tin Yahoo News cho biết, Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Ardern và Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson đã công bố hợp đồng hạng mục xây dựng đầu tiên trên tuyến đường sắt trị giá 34,5 tỷ đô la ở khu vực phía đông thành phố. Hợp đồng này trị giá 3,6 tỷ đô la và bao gồm việc đào đường hầm dài 16 km trên đoạn đường dài 26 km từ vùng Cheltenham đến vùng Glenway Valley. Hợp đồng đã được giao cho liên doanh các nhà thầu CPP, Gela và Acciona Constructions. Và việc khoan đường hầm đôi dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026. Một hợp đồng khác sẽ được bàn giao vào năm tới liên quan đến tuyến đường hầm dài 10 km từ vùng Glenway Valley đến vùng Basel. Toàn bộ tuyến đường sắt dài 90 km được thiết kế để nối liền từ vùng Cheltenham đến vùng Werribee ngang qua sân bay Melbourne. Việc thi công giai đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt mới dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035 và tiểu bang đã cam kết sẽ chi ra 11,8 tỷ đô la. Gạo ST25 Phúc Lộc Thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Một, hai, ba. Đây là thời điểm rất đặc biệt để ghé thăm sở thú Melbourne. Hãy đến và xem ba chú voi con tuyệt đẹp của chúng tôi khi chúng lớn lên, học tập và vui chơi. Trẻ em được tham quan miễn phí vào cuối tuần và các kỳ nghỉ học. Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn tại zoo.org.au. Sở thú Victoria, nơi trí tò mò trỗi dậy.
Chú ý, Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Đến hẹn lại lên, cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá Marcel Asmus đại hạ giá lên đến 70% các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác Sova Bright, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông. Các thương hiệu giày Class, Hush for Peace và Julia Malos, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyle, Bradby và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yellow Trail, Reebok, Elwood, Marshmallow, Replay, New York và Elka. Marcel Asmus giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi họ bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà nghiên cứu ở thành phố Perth thuộc bang Tây Úc đã phát hiện ra một thực tế là màn hình máy tính cá nhân có nhiều khả năng góp phần vào sự phát triển của bệnh cận thị hơn so với màn hình điện thoại di động. Tiến sĩ Samantha Lee, một nghiên cứu viên cấp cao cho biết, trong 8 năm trở lại đây, khoảng 1/3 số thanh niên Úc mắc chứng cận thị và số lượng đó đang tăng dần. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 600 thanh niên và phát hiện ra rằng tình trạng cận thị trở nên trầm trọng hơn ở những người ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, trong khi thời gian dành cho điện thoại di động hầu như không gây ảnh hưởng đến cận thị. Theo tiến sĩ Lee, khi mọi người đưa điện thoại di động lại gần mặt, màn hình khá nhỏ nhưng mọi thứ xung quanh điện thoại di động đều ở rất xa. Vì vậy, não sẽ ghi nhận rằng hầu hết mọi thứ xung quanh đều ở xa, và nó báo cho mắt biết rằng không cần thiết phải điều tiết để thấy rõ. Các chuyên gia khuyên giới thanh thiếu niên dành nhiều thời gian ngoài trời hơn có thể giúp làm chậm lại sự phát triển của cận thị, đặc biệt là khi còn nhỏ. Đối với những người phải làm việc, họ nên tăng cường nghỉ ngơi hoặc thậm chí mang màn hình ra làm việc bên ngoài, nơi có ánh mặt trời, vì điều đó hữu ích hơn. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân mắc ung thư phổi có thể kéo dài thời gian sống nếu họ dành khoảng 5 phút mỗi ngày để vận động thể chất. Nghiên cứu đã theo dõi lịch sử vận động thể chất hàng ngày của gần 90 bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và không thể phẫu thuật. Kết quả cho thấy những người dành trung bình hơn 4,6 phút mỗi ngày để vận động thể chất cường độ từ trung bình đến mạnh, chẳng hạn như đi bộ, có nguy cơ tử vong thấp hơn 60% so với những người ít vận động hơn hoặc hầu như không vận động. Trưởng nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư Vin Kavanhari nhận định rằng phát hiện này có thể mở ra hướng điều trị mới cho những người mắc bệnh ung thư phổi không thể phẫu thuật, đặc biệt là ở giai đoạn sớm. Trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo để giảm thải khí nhà kính, chính phủ Úc sẽ đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện than trong 15 năm tới. Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Quản lý Thị trường Điện Úc dự báo đến năm 2038, tức là sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đó, các nhà máy điện than tại Úc sẽ đóng cửa hoàn toàn do không thể chịu được sức ép từ chi phí bảo trì tăng cao, nguồn cung than hạn chế và sự cạnh tranh mạnh mẽ của năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Trong bối cảnh việc đóng góp của điện than vào lưới điện đang ngày càng giảm, báo cáo dự đoán Úc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng trong giai đoạn chuyển đổi. Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan Quản lý Thị trường Điện Úc kêu gọi chính phủ cần đầu tư mạnh hơn vào việc phát triển năng lượng tái tạo, trong đó đặc biệt chú ý tới việc xây dựng hệ thống truyền tải điện dài khoảng 5.000 km, tăng gấp 3 lần nhà máy sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, tăng gấp đôi điện lưu trữ và các nhà máy thủy điện và điện khí. Việc các gia đình lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cũng đang đóng góp nguồn năng lượng quan trọng vào lưới điện của Úc và cần được tiếp tục khai thác hiệu quả. Dự kiến đến năm 2050, các tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên các mái nhà tại Úc sẽ sản xuất ra 18 GW điện. Chương trình đánh giá an toàn xe mới của Úc NCAP đã công bố số điểm không sao của mẫu sedan MG5 và chiếc SUV Mahindra Scorpio. NCAP nói rằng hai sản phẩm này có điểm số rất thấp trong việc bảo vệ người trưởng thành chống va chạm từ thân xe và tránh va chạm, chủ yếu do thiếu các công nghệ an toàn quan trọng. MG5 và Scorpio cũng là xe thứ hai và thứ ba có điểm không trong lịch sử 30 năm của NCAP, sau mẫu xe đầu tiên là Mitsubishi Express vào năm 2021. NCAP cho biết cả hai hãng xe đã đánh giá sai những kỳ vọng về an toàn của khách hàng ngày nay, và cho biết thêm rằng đó là một lời nhắc nhở khắc nghiệt, rằng không phải mọi mẫu xe đều có cùng mức độ an toàn, kể cả đó là những mẫu xe mới. Trong số 9 mẫu xe được NCAP thử nghiệm năm 2023, ngoài MG5 và Mahindra Scorpio bị đánh giá không sao, thì những xe còn lại đều đạt mức cao nhất là 5 sao, gồm BMW Series 5, Kia EV9, Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq, BYD Dolphin và BYD Seal. Những người ngủ thất thường có nguy cơ bị sa sút trí tuệ cao hơn những người ngủ đều đặn. Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học Monash thực hiện và công bố mới đây. Nghiên cứu không chứng minh ngủ thất thường gây sa sút trí tuệ, song cho biết hai vấn đề này có mối liên quan đến nhau. Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa việc ngủ đúng giờ với nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ trong tương lai. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của hơn 88.000 người có độ tuổi trung bình là 62 ở nước Anh. Chỉ số giấc ngủ đều đặn được đo bằng thiết bị đeo tay. Sau thời gian theo dõi 7,2 năm, có 480 người mắc chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu nêu rõ, những người ngủ thất thường có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao nhất. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc ngủ đủ và đều đặn. Ngủ thất thường có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, làm tăng nguy cơ huyết áp cao, bệnh tiểu đường, mỡ máu cao và béo phì. Khi kết hợp lại, các yếu tố này có thể làm tổn thương mạch máu và gây viêm trong não, kéo theo nguy cơ thoái hóa thần kinh và sa sút trí tuệ. Một nữ du khách tên là Kelly đến từ Perth thuộc bang Tây Úc đã bị khách sạn Novotel Perth Langley tính phí $940 sau khi cô sử dụng máy sấy tóc và làm kích hoạt chuông báo cháy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các nhân viên cứu hỏa cho biết chính chiếc máy sấy mà Kelly sử dụng đã làm kích hoạt báo cháy giả của khách sạn. Mọi việc những tưởng đã được dàn xếp ổn thỏa, thì 3 ngày sau đó, cô Kelly bất ngờ nhận được khoản phí gọi cứu hỏa $940 được khách sạn gửi đến. Tuy nhiên, Sở Cứu Hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Úc cho biết mức phí cô Kelly bị thu cao hơn chi phí quy định của cơ quan này. Nữ du khách đã gọi cho khách sạn để yêu cầu họ hủy bỏ khoản phí, nhưng ban đầu khách sạn từ chối. Sau đó, Kelly tiết lộ rằng khách sạn đã ngừng nhận cuộc gọi của cô và không cho cô nói chuyện với người quản lý. Cuối cùng, sau khi nhận được email của cô, người quản lý đã hoàn lại khoản phí vô lý này.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au. gạch chéo fire gạch ngang safety gạch ngang Vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Scopatory Pest, dịch vụ sửa xe và làm đồng tại Clayton, lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ sửa xe chất lượng tại Melbourne. Hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sửa, bảo trì và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng. Quý vị sẽ an tâm tuyệt đối khi giao xe cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tất cả các hãng bảo hiểm. Khảo giá miễn phí hãy gọi Hùng theo số 0411-057-385 0411-057-385 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 63 Southern Road, Clayton.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.676 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 16.469 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ 5 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ.